Chương 1245 gặp lại cố nhân. Trong thiên địa, bích xà tam hoa đồng là một cái loại đồng từ cực kỳ quỷ dị, xét về độ hiếm thì ngay cả ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng không sánh bằng. Trong những năm gần đây, Tiêu Viêm chỉ vẹn vẹn thấy qua bích xà tam hoa đồng đúng một lần, chính là lúc lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong dòng binh đoàn của đại ca và nhị ca thành lập. Nhưng sau khi đó, chủ nhân bích xà tam hoa đồng vẫn là một tiểu cô lương yếu ớt đáng thương, chỉ vì mang huyết mạch của xà nhân bị kỳ thị, nhạo báng. Lúc trước vì thương hại thân thế thê thảm của cô lương đó, Tiêu Viêm vẫn không đối đãi với nàng như là thị nữ, không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém, hắn lại là rất quan tâm đến nàng. Lúc hắn trở về sau khi rèn luyện tại đại sa mạc, lại phát hiện ra tiểu cô lương ấy bị Mặc Gia bắt. Để cứu được nàng, Tiêu Viêm đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đại náo Mặc Gia, cuối cùng sắp cứu được thì lại bị đám thiên xà phủ nhúng tay vào. Mặc dù Dực Não đã nói cho đám người thiên xà phủ đó chắc chắn không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay trong lòng của Tiêu Viêm vẫn hẳn luôn nhớ tới tiểu cô lương yếu ớt kia. Mà tiểu cô lương kia tên là Thanh Lân, đồng thời nàng cũng là chủ nhân của bích xà tam hoa đồng. Nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm, lữ hải tử kia ngẩn ra, ánh mắt ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt nói: "Ngươi, sao ngươi biết tên ta?" Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm lại là càng đậm. Sao hắn lại có thể ngờ được, đối thủ của hắn kiêng kỵ không thôi, cự nhiên lại là tiểu thị nữ năm đó của hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi có chút cổ quái. Nhiều năm không gặp, tiểu cô lương ồn nhù yếu ớt năm đó cũng trở thành một cái đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi, hiện giờ có lẽ không còn thấy cái vẻ kiếp đạm năm đó trên khuôn mặt nàng nữa. Sao vậy? Đám tiểu y tiên nhanh chóng chạy đến, kỳ quái nhìn lướt qua hai người nói. Suy, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang tràn vẻ nghi hoặc, sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ họng nàng, lặng lề đặt trước mặt. Hắn nhịn không được cười nói: "Tiểu nha đầu, còn không nhận ra cái trọng xích này sao?" Đôi mi của Thanh Lân nhíu chặt, chớp chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn trước mặt. Thứ này khiến cho nàng một cái cảm giác rất quen thuộc. Thậm chí thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho nàng cảm giác quen thuộc, tựa hồ như mấy thứ này tồn tại sâu trong ký ức của nàng vậy. Gia Mã Đế Quốc, đại sa mạc Tháp Nhĩ Qua, Mặc Thiết Song binh đoàn. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Thanh Lân đang cố suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể Thanh Lân run mạnh, hai mắt mở bừng ra, vẻ mắt khó tin hiện lên trên mặt. Nhìn Tiêu Viêm lảng lắp bắp nói: Tiêu Viêm thiếu gia, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?" Tiêu Viêm một xoa đầu Thanh Lân khẽ thở dài: "Nhiều năm không gặp, ngươi đã trưởng thành." Thanh Lân bị Tiêu Viêm xoa đầu, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều là hồng lên. Năm đó Tiêu Viêm đối với mình thế nào, nàng đều ghi nhớ. Sau khi bị người thiên xà phù đưa đi, nàng cũng biết Tiêu Viêm đã mạo hiểm tiến vào Mặc Gia cứu mình. Vì điều này mà trước kia nàng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cô lương nhút nhát, xem như là thị nữ của Tiêu Viêm. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại vì một cái thị nữ hèn mọn mà làm ra việc mạo hiểm đến vậy. Với một cô bé đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người, thì quả thực đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng. Mấy người tiểu y tiên đứng bên cạnh thấy cục diện quanh co này đều có chút ngẩn ngơ. Ở chỗ này mấy người tiểu y tiên kết giao với Tiêu Viêm sớm hơn cả Thanh Lân, nhưng lúc đó nàng đã đến xuất phân đế quốc, tự nhiên chưa từng gặp qua Thanh Lân. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tự nhiên thì thầm. Mấy người cũng đành lắc đầu bó tay, không hiểu cái màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu. Không bị thương chứ? Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Nhìn Thanh Lân, hắn nhớ lại tiểu thị nữ ồn nhu yếu ớt năm đó. Không sao. Giọng nói Thanh Lân có chút dồn dập vì ký ức khi còn nhỏ quá sâu sắc. Bởi vậy mặc dù bây giờ nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao khi thấy Tiêu Viêm mỉm cười, nàng vẫn có cảm giác cầu thúc, giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc. Nếu không ngại gọi tàn một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn bộ dáng Thanh Lân, Tiêu Viêm còn tưởng rằng nàng bị cái thiếu gia kia có phần không thuận miệng, nên lập tức nói. Bây giờ trước mặt hắn không còn là tiểu thị nữ năm đó, bích xà tam hoa đồng của nàng giờ đã thành thục, chỉ sợ trên đại lục này không có người nào có thể thu nàng làm thị nữ. Không, không phải, vẫn gọi Tiêu Viêm thiếu gia đi, ta thích gọi như vậy. Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu. đôi bàn tay nhỏ bé khẩn trương vặn một chỗ, bộ dáng như có điểm nào giống hung thủ, làm cả cửu u địa minh mãng tộc gà bay chó sủa. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không để ý nhiều, nhìn chằm chằm Thanh Lân nói: "Làm đó cứu người khỏi tay Mạc Sa, nhưng cuối cùng lại bị người của Thiên Xà Phủ cướp đi, bọn họ đối xử với người thế nào?" "Ân, bọn họ rất tốt với ta, còn định để cho ta trở thành người đứng đầu Thiên Xà Phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn ta hợp tác trở thành trưởng tử của người đứng đầu đời trước, ta không muốn, nên tự mình tới đây." Thanh Lân gật gật đầu, nhưng có mấy lời mà nàng không có nói ra. Sau khi nàng trốn đi, việc đầu tiên là trở về Sa Mã Đế Quốc một chuyến, nhưng đã sớm thành cảnh còn người mất. Sau khi hỏi thăm tin tức mới biết được Tiêu Viêm đã đi Trung Châu, mà nàng lại đang rảnh rỗi, nên mới lặn lội vạn dặm xa xôi đến từ Sa Mã Đế Quốc. Một phần là du lịch, nhưng nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm lại người đã in đậm dấu vết trong lòng nàng. Vì có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên thân phận của nàng không còn như trước, người bên cạnh xum xoe cũng nhiều hơn. Nhưng thực sự khiến cho nàng khó có thể quên được chính là năm đó, khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì, thì tiểu thiếu gia tuổi cũng không lớn kia tự nhiên lại mà mạo hiểm đi cứu nàng. Người đáng nhớ nhất chính là người đã từng trải qua những năm tháng tăm tối, chỉ vậy mới có thể in sâu một cái dấu vết không thể phai mờ trong trái tim. Nhưng may là trời không phụ lòng người, người mà mấy năm nay nàng tìm kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt nàng trong một cái hoàn cảnh khó tưởng tượng nhất. Việc này Tiêu Viêm thiếu gia, việc này. Thanh Lân vặn vặn tay, lục mang chợt lóe trong mắt một thú chú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện một lần nữa. Vừa mới được thả ra, nó xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn Thanh Lân. Vuốt ve đàn thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng: "Người cần đàn thú sao?" Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng ấp a ấp úng: "Ta chỉ muốn dùng máu của đàn thú để giải độc trong cơ thể mình." "Giải độc?" Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chìa tay ra nói: "Đưa tay ra, ta xem một chút." Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra, sau đó đặt trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay to ấm áp kia làm nàng không khỏi đỏ mặt hồng. Tiêu Viêm lại không chú ý đến điểm này, tâm thần vừa động, một cái cỗ linh hồn lực tiến vào trong cơ thể Thanh Lân. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hắn phát hiện trong người, thậm chí máu của Thanh Lân đều bị nhiễm độc. Điều này khiến cho hắn nhịn không được mà nhíu chặt mày. Loại khí độc âm hàn bằng lãnh này cực kỳ âm độc, dường như là muốn đem máu của người ta đông cứng lại. "Đây là độc gì?" Tiêu Viêm cau mày hỏi. "Đây là đế mãng thực tâm độc của cửu u địa minh mãng tộc, chính là kỳ độc số 1 số 2 trong thiên hạ, được xưng là không thuốc nào giải được." Thanh Lân nói. "Trong thiên địa không có cái gì là tất nhiên, có âm phải có dương là quy luật của thiên hạ. Có độc có phải có giải dược, gọi nó là thuốc giải chẳng qua là chưa tìm ra mà thôi." Tiêu Viêm lắc đầu nói. Tuy nói như vậy nhưng sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Cái gọi là đế mãng thực tâm độc này hắn cũng là chưa từng nghe qua. Tục truyền máu của đàn thú đã hóa hình có thể giải được vạn độc, cho nên ta mới tìm lời này thử vận khí, không ngờ gặp được thật. Thanh Lân nhìn thoáng qua con tiểu thú đang nằm trong ngực Tiêu Viêm, nói: "Loại đan dược phẩm chất này đích xác có thể kháng cự được không ít loại độc, nhưng bằng vào nó thì vẫn không đủ để hoàn toàn thanh trừ độc trong cơ thể ngươi." Tiểu Y Tiên đứng một bên mở miệng nói, nàng là chuyên gia dùng độc tự nhiên, có quyền lên tiếng trong việc này. "Ân, cũng không phải vấn đề gì lớn, có máu đàn thú trợ giúp. Đế mãng thực tâm độc này mặc dù ác liệt, nhưng không phải không có cách giải." Tiêu Viêm gật đầu chợt nhíu mày nói, "Làm sao ngươi trêu chọc cựu ô địa minh mãng tộc, bọn họ không dễ chọc nga." "Không phải là ta trêu chọc bọn họ, mà chính bọn họ trêu chọc ta." Thanh Lân có chút ủy khuất nói, "Lúc trước khi ta tới thú vực, chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú, loại rắn có thực lực cường hãn, nhưng xui xẻo gặp một cái trưởng lão của cựu u địa minh mãng tộc, hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng nên muốn ra tay bắt ta. Ta chỉ phản kháng lại thôi, cuối cùng khống chế được hắn. Nhưng lúc đó hắn đã truyền tin được cho tộc nhân của cựu u địa minh mãng, khiến bọn họ đuổi bắt ta. Cuối cùng ta chỉ có cách bắt mấy người hắn lại." Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả loài ma thú, loại rắn, ngoại trừ một số loại rắn được quyết mạch thuần khiết từ viễn cổ, như là Tại Lân Tỷ Tỷ, tỷ ấy là hậu duệ của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Còn những loại khác rất sợ Bích Xà Tam Hoa Đồng, bọn họ không bắt người mới là chuyện lạ. Tự nhiên bĩu môi nói, xem ra nàng có chút bất mãn khi đêm hôm đó Thanh Lân không lại ra tay với nàng. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Thanh Ân nói, không cần lo lắng, không sao cả. Loại độc này mặc dù khá rắc rối, nhưng cũng không phải không có cách giải. Và lại bây giờ cũng không phải lời giải độc. Chờ khi ra khỏi di tích, ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc cho người. Giờ cứ bên cạnh ta. Thanh Ân đỏ mặt, gật gật đầu. Tiêu Viêm cười cười đứng dậy. Có sự trợ giúp to lớn này, thực lực của đoàn người bọn họ tăng thêm mạnh mẽ. Cho dù gặp phải đám Phượng Thanh Nhi, cũng vẫn có thể áp chế được bọn chúng. Chương 1246, sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thế một cái màn từ địch thành bạn này, ngoại trừ những người trong cuộc thì ai cũng phải sững sờ. Tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đấy chứ. Hừ, hôm đó là còn muốn khống chế ta. Tự nhiên liếc nhìn Thanh Lân hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ta không nhận ra bản thể của ngươi nên nhầm tưởng ngươi là cựu U Địa Minh Mãng. Và lại bản thể của ngươi rất giống với cựu U Địa Minh Mãng Vương, nên ta mới ra tay. Thanh Lân vội vàng giải thích. Ai là mấy cái thứ xấu xí không chân đó chứ. Tự nhiên còn giận hơn Thanh Lân vì đã lầm cô bé với cựu U Địa Minh Mãng. Chợt nàng như nhớ đến điều gì, vội vàng nói thêm. Trừ Thải Lân tỉ tỉ ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến nhà đầu này nữa. Ôm đàn thú đang run rẩy trong ngực nói. Tuy đàn thú này không có dao động năng lượng, nhưng mà các luyện dược sư giả dặn có thể cảm giác được đàn hương. Từ đó suy ra thân phận chân chính của nó. Nếu không để nó cho Thanh Lân đi. Tiểu Y Tiên đề nghị. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, tiểu thú dương mắt to tròn nhìn nàng mà liều mạng lắc đầu, bấu chặt vào áo Tiêu Viêm. Xem là nó rất sợ Thanh Lân. Thế bộ dáng của nó, Thanh Lân không khỏi cười xấu hổ. Còn tự nhiên bên cạnh cười hắc hắc một cách vui sướng. Nhìn thấy tiểu thú đó như muốn khóc, Tiêu Viêm biết cười khổ. Thì ra đàn thú còn biết làm lũng. Cụ đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đàn hương trong cơ thể nó. Tiểu Y Tiên đột nhiên hò nhẹ một tiếng, chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực Tiêu Viêm. Rõ ràng là bị nó mê hoặc mất rồi. Nữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con thú nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu. Thấy bộ dáng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không biết nói gì cho phải. Không ngờ một nhân vật như làng không thoát khỏi định luật này. Hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho làng. Mà con thú này cũng chỉ chần chừ một chút rồi chui tọt vào ngực nàng, lấp trong đó. Bộ lông xù của nó cọ sát lung tung làm Tiểu Y Tiên cười xuyên không thôi. Làm cho Tiêu Viêm trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ con thú này là giống đực sao? Nhận lấy đàn thú, Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí lên đầu ngón tay, sau đó điểm lên thân thể tiểu thú. Chốc lát sau, một cái vòng năng lượng hình thành bám chặt bộ lông nó. Lúc năng lượng võng hoàn toàn xung hợp thì cỗ đàn hương kia biến mất hoàn toàn. Lúc này nhìn nó chẳng khác gì con thú bình thường. Như vậy cũng không cần lo lắng có người phát hiện ra thân phận của nó. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, gió liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bậy trong ngực Tiểu Y Tiên. Khóe mắt giật giật, xoay người buông tay thu lấy Thiên Yêu Khôi cùng mấy cái khôi lỗi vào lạp sới rồi nói. Thanh Ân, người thu lại mấy cái tên hộ vệ đó đi. Nghe vậy Thanh Lân gật đầu, lục mang trong mắt chợt lóe lên. Mấy cái tên hộ vệ kia chợt biến mất, hóa thành một cái luồng lục mang bay vào mắt Thanh Lân. Thấy phương pháp thần kỳ như vậy, đám người Tiêu Viêm ai cũng là kinh ngạc không thôi. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả nhiên là cực kỳ thần dị. Bích Xà Tam Hoa Đồng sau khi thành thục có thể tự tạo không gian, những thứ bị ta khống chế đều có thể cất vào trong đó, nhưng cũng có giới hạn. Theo năng lực của ta tăng thêm mới có thể mở rộng. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Thanh Lân cười nói. Nhưng có điều, ai bị ta khống chế thực lực đều suy giảm. Vì Bích Xà Tam Hoa Đồng này sẽ cắn nuốt năng lượng người đó rồi chuyển lại cho ta. Cái này của Thanh Lân nói làm cho mọi người hít một hơi lạnh. Thật là đáng sợ. Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần tu luyện, trực tiếp khống chế cường giả rồi ngồi mát ăn bát vàng. Các người đừng tưởng nó kinh khủng như vậy. Không hẳn đâu. Tốc độ cắn nuốt rất chậm, với lại thực lực của ta bây giờ chỉ khống chế được nhị tinh đấu tôn trở xuống mà thôi. Thế bộ dáng thất thố của mọi người, Thanh Lân lẻ lưỡi nói. Mặt khác, ta chỉ có thể khống chế ma thú huyết mạch xa hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy. Cùng lắm đạt được là một số công hiệu phụ trợ. Tiêu Viêm đổ mồ hôi lạnh. Cái gọi là một chút phụ trợ này hắn thử qua. Nếu không phải hắn có linh hồn lực lượng mạnh hơn Thanh Lân, chỉ sợ tình huống đã không như bây giờ. Thanh Lân mới chỉ đấu tôn, còn chưa tới ổn định. Thực lực như vậy mà đã đấu với Tiêu Viêm thì chỉ cần 20 hiệp là nàng đo ván, nhưng có Bích Xà Tam Hoa Đồng thì lại khác. Tiêu Viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó, khó trách thực lực của người lại tăng nhanh đến vậy. Tiêu Viêm cảm thán, năm đó Thanh Lân còn chưa đạt đến đấu giả, qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy. Tốc độ tu luyện này ngay cả Tiêu Viêm cũng là tự nhận không bằng. Hắn tu luyện cũng là đã nhanh, mà nàng còn nhanh hơn cả hắn. Ngoài miệng tuy cảm thán, nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, người như Thanh Lân đếm khắp đại lục cũng không đến con số 10. Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên sinh kỳ vật, không phải ai cũng có. Không hổ là cái loại mắt kỳ dị nhất thiên hạ, mạnh đến nỗi làm người khác phải ghen tị. Thiên Ngoại tu giả thầm than trong lòng, thở dài một hơi đầy ý vị. Lão cố gắng tu luyện cả đời, kết quả chỉ bằng một người dùng chưa đến 10 năm để đuổi kịp. Nếu ở trong tình cảnh này, chắc ai cũng cảm thấy chán nản. Nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn, Tiêu Viêm cười khổ phất phất tay nói, thứ này là vật thiên sinh, có hâm mộ đến mấy cũng vô dụng, đi thôi, phải nhanh chóng tới chủ điện, nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất. Nghe Tiêu Viêm nói thế, mọi người gật đầu đồng ý, điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đàn thất này. Lúc này, ở trên tầng 3 đại điện, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào, có một vài đàn thất còn truyền ra tiếng giao thủ, có lẽ là tranh giành một món bảo bối nào đó. Những cái đàn thất khác hiển nhiên đã bị cướp hết bảo bối, nên Tiêu Viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm. Dù gì cũng lấy được vài thứ, nên không cần quá tham lam. Bởi vậy, nhóm người Tiêu Viêm không cần phí thời gian tầm bảo tiếp, tìm thông đạo liền nhanh chóng rời đi, mang theo bảo bối đàn thú mà ai cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Suốt đường đi, có không ít ánh mắt nhìn theo và ánh mắt chú ý tới tiểu thú trong ngực Tiểu Y Tiên, nhưng chưa có ai nhìn ra được thân phận thực sự của nó. Thêm vào nữa, thực lực của nhóm người Tiêu Viêm cực kỳ khủng bố, không ai ngu đến mức nhảo ra gây sự. Đoàn người thuận buồm xuôi gió rời khỏi đan điện, nhưng khi nhìn thấy thông đạo nhao nhao kia, bọn họ ngây người. Di tích này quá lớn, muốn nhanh chóng tới chủ điện cũng phải không phải chuyện dễ. Ta dẫn đường cho, ta tìm thấy trong di tích một phần địa đồ dạng được biết vị trí chủ điện. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Thanh Lân một bên cười nói. Nghe được nàng nói, Tiêu Viêm thở vào nhẹ nhõm. Nhà đầu này đúng là phúc tinh, khác hoàn toàn so với tiểu thị nữ năm đó. Thay thế, Thanh Lân cười xuyên, xác định phương hướng một chút, chân điệm nhẹ trên đất khẽ lướt đi. Nhóm người Tiêu Viêm vội vã theo sau. Sự phức tạp của di tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Theo sau Thanh Lân, quá nhiều hành lang ngoằn nghèo làm người ta cảm giác được như là trong mê cung. Cũng may chỉ khoảng 10 phút sau, con đường trước mặt chợt rộng lên, thân hình bay vọt vào quảng trường lớn. Một cái tòa đại điện cổ xưa xuất hiện trước mặt mọi người. Tòa đại điện này xuất hiện vẻ hoang vu, không biết là bao nhiêu tuế nguyệt, hơi thở âm trầm xa xưa hòa lẫn vào phiến đá gây lên, ai nhìn vào cũng cảm nhận được ý thương hại tăng điền trong đó. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó là nhỏ bé như con kiến. Tại trung tâm đại điện có 10 vầng sáng lơ lửng ở giữa không trung, phát ra ánh quang mang chói mắt. Mơ hồ thấy được bên trong còn có một thứ gì đó như là quyển trục ẩn sau lớp ánh sáng đó. Khi nhóm người Tiêu Viêm nhìn thấy vầng sáng đó thì đều là giật mình, chẳng lẽ nó là thiên giai đấu kỹ? Đạo mắt nhìn quanh, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào trung tâm quầng sáng, trên đó có một bộ hải cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hải cốt cường giả đấu thánh. Nhìn bộ hải cốt đó, miệng Tiêu Viêm khô khốc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh. Tuy chỉ là hài cốt nhưng là cái uy áp đấu thánh như là lặng vào từng cái khớp xương, làm cho người ta cộng nhóm người Tiêu Viêm hít thở không thông, cực kỳ áp lực. Đây chính là chủ điện của di tích này, Thanh Lân thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quét qua quanh đại điện liền thấy phía trung tâm không ít nhân ảnh đang đứng, khí tức ai đấy cũng mất rất mạnh mẽ. Trong đó Tiêu Viêm có thể thấy đám Phượng Thanh Nhi, hắc đến cũng thật nhanh. Thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đó, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch một nụ cười lạnh. Chương 1247. Chủ điện. Trong đại điện rộng lớn có không ít bóng người đứng chi chít. Ngoại trừ vài cái cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này, ngoài Phong Lôi Các cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc thì còn mấy cái thế lực khác như Băng Hà Cốc, Phần Viên Cốc sớm đã có mặt. Xem ra mục đích bọn họ khá rõ ràng,
sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp tới đây. Khi nhóm người Tiêu Viêm tiến vào đại điện, tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, đủ loại ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, thù hận, thân mật đều được quăng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này, tùy ý liếc qua đám người Phượng Thanh Nhi một cái, chỉ thấy mặt ai cũng là âm trầm nhìn hắn. Chắc là vẫn đang canh cánh trong lòng ăn quả đắng lúc còn ở linh thú cháo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện, dưới cái ánh mắt soi mói kia. Bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện có hơn 10 cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất, người đưa ra như là điêu khắc từ đá, hai mắt bọn họ chợt nhắm. Nhìn dáng vẻ như là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm. Mười mấy đạo thân ảnh này là tụ hộ cách thạch đài 10 trượng, không cho người khác xâm nhập vào. Khôi lỗi. Nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống, Tiểu Y Tiên kinh ngạc, thấp giọng nói: "Ừm, e rằng đây đều là những khôi lỗi cao giai, ta cảm giác được chúng không yếu hơn thiên yêu khôi đâu. Nếu ta không lầm, mấy cái khôi lỗi này thực lực đều là đấu tôn." Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện ngưng trọng, tuy những khôi lỗi này không hề cử động, nhưng một khi kích hoạt sẽ là rất hùng hãn tuyệt tình. Nghe Tiêu Viêm nói, đám Tiểu Y Tiên biến sắc, hơn 10 cường giả đấu tôn muốn xử lý hết cũng không phải là không phải trả giá. Không hổ là cường giả đấu thánh a. Nếu thực sự phải đánh thì Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi. Đối mặt với một đội hình như vậy, ngay cả làng cũng là cảm thấy phát khiếp. Tất cả cẩn thận, đừng tách ra. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng nhắc nhở mọi người một tiếng, theo đó là lại chợt cười, chắp tay một hướng. Đám Tiểu Y Tiên nhìn theo, hóa ra là đoán đoàn người Phần Viêm Cốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên, phong ấn nơi này càng ngày càng suy yếu, chắc nhanh sẽ tan thôi. Thấy Tiêu Viêm, Đường Trấn cười cười dẫn theo cường giả Phần Viêm Cốc tới chào. Đường cốc chủ, chẳng lẽ mục tiêu của lần này sao? Sao số lượng lại tận 10 cái vậy? Tiêu Viêm cười cười. Ở nơi này, hắn chỉ có quan hệ với Phần Viêm Cốc, còn mấy thế lực khác, một là không quen, hai là đối địch, chắc không giả đâu. Nhưng ta nghĩ trong 10 cái thì chỉ có một cái là thiên giai đấu kỹ thật. Còn về việc ai có thể lấy được nó thì phải dựa vào thực lực và vận may. Đường Trấn cười nói. Ồ, 9 giả một thật sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn người, đưa mắt quét qua 10 cái phần sáng đó. Đúng là di tích viễn cổ có khác, đến tận đây rồi còn phải gặp việc như vậy. Đường Trấn đảo mắt quanh đại điện nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, xem ra địch nhân người không ít. Chỉ là vài rắc rối nhỏ thôi. Tiêu Viêm mỉm cười. Ở chỗ này địch nhân của hắn chỉ có thiên yêu hoàng tộc, phong lôi cát, băng hà cốc. Cường giả bên đó đã ngang với nhóm người của hắn. Nếu trực diện giao chiến, hữu chết về tay ai cũng là không biết. Tao quên mất người đã không còn là độc lai độc vãng như trước. Đường Trấn nhìn sơ qua những người đứng sau Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra thực lực nhóm Tiêu Viêm. Đội hình cỡ này, nếu thiên yêu hoàng tộc phong đối các cùng bằng hạ cốc không liên thủ thì không thể so sánh được với đám Tiêu Viêm. Cường đại nhất không phải thế lực ở đây mà là cường giả độc hành. Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng, nhưng đừng xem thường thực lực. Tiêu Viêm cười cười xuất đường đi. Hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực rất mạnh, bình thường rất khó để cho bọn họ lộ diện, nhưng mà bốn chữ thiên giai độc kỹ mang lại sức hấp dẫn vô cùng. Dù sao họ cũng là độc lai độc vãng không ước thúc, lấy được thiên giai độc kỹ rồi trốn vào hang sâu vực thẳm, ai có thể tìm ra họ. Nghe vậy, Đường Trấn mỉm cười nhìn về 10 cái quầng sáng trung tâm đại điện. Quang mang nó phát ra càng ngày càng yếu, nguyên nhân có lẽ là do phong ấn đang từ từ mất đi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấy mấy cái quang đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ không? Nghe Đường Trấn nói, Tiêu Viêm nheo nheo mắt, phóng thích linh hồn lực ra, cảm ứng một chút rồi lắc đầu nói. Phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn, không thể dò xét, bố trí cường giả đấu thánh, lấy sức của ta không thể nào phá nổi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may. Chỉ vận may thôi thì chưa đủ, nơi này nhiều hổ đói rình mối như vậy, ai lấy được sẽ thành kẻ địch của xung quanh kẻ khác. Đường Trấn cười nói. Tiêu Viêm suy ngẫm rồi gần đầu đồng ý. Chỉ lát nữa thôi, nơi này sẽ rất hỗn loạn, đến lúc đó nếu có phát sinh chúng ta có thể liên thủ ứng phó. Đường Trấn liếc nhìn đám băng hạ cốc, sau đó quay về mấy cái khôi lỗi đang ngồi trên tượng đá chợt mở lời. Tiêu Viêm cười cười, thực lực Phần Viêm Cốc rất mạnh, bằng vào nhãn lực Tiêu Viêm có thể nhìn ra, thực lực lão đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn, mạnh hơn Cốc Trụ Băng Hạc Cốc một bậc, thậm chí còn mạnh hơn Trích Tinh lão quỷ. Có cường giả như vậy chủ động liên minh, Tiêu Viêm còn à mừng chưa kịp, chưa được nói chê là từ chối. Giờ hắn còn có một cái đám địch nhân, có người trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều, mặt khác cũng phải cẩn thận mấy cái khôi lỗi đó. Đường Chấn vuốt râu nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không lầm, lúc phong ấn biến mất thì mấy cái khôi lỗi đó sẽ thức tỉnh. Khà khà, chắc lần này cũng không tránh khỏi một trận huyết chiến. Tiêu Viêm hơi híp mắt rồi khẽ gật đầu. Hiện giờ thế cục tương đối phức tạp, không chỉ là đề phòng đối thủ mà còn mấy cái khôi lỗi nữa, nếu như sơ ý một chút sẽ ăn quả đắng ngay. Giờ thì ngồi chơi đợi phong ấn biến mất thôi. Trên thế giới này cũng không có cái quả sung nào tự dụng vào mồm cả. Nghe Đường Chấn than thầm, Tiêu Viêm cũng là bật cười, quét mắt qua mấy cái quầng sáng rồi tập trung vào trong hải cốt đang ngồi trên thạch đài. Dược lão đang cần thân thể để luyện chế bộ hải cốt này cực kỳ đầy đủ, nếu lấy được nó không biết được dược lão có hay không tấn cấp đấu thánh. Nếu như dược lão có thể tấn cấp đấu thánh, sau này chẳng cần sợ hồn điện nữa, thực lực của Tinh Vẫn Các sẽ ngang hàng với những thế lực lớn như là Đan Tháp, có thể chân chính tranh đấu với hồn điện. Nếu có cơ hội phải cướp luôn bộ hải cốt đó. Tinh mang chớp động trong mắt Tiêu Viêm, trong lòng đã đem mục tiêu chuyển đến bộ hải cốt này. Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất, lại có thêm không ít cường giả cùng các thế lực tới đây. Cường giả ngày càng nhiều, làm cho không khí nơi đây có chút ngột ngạt và căng thẳng. Ai biết được lúc này còn cười chào hỏi, nhưng mà sau khi có cơ hội sẽ không có chút do dự nào mà đâm một dao sau lưng mình. Dưới cái bầu không khí này, một vài cường giả có thế lực quan hệ cũng là âm thầm hội tụ lại. Ở cái địa phương nơi hỗn loạn như thế này mà muốn đơn thương độc mã thì chẳng sơ múi được gì cả, có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ ấy chứ. Cường giả bên trong đại điện càng lúc càng đông, làm Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày lại. Hắn nháy mắt với đám tiểu y tiên, sau đó đoàn người tụ lại một nơi, lặng yên bảng đối sách. Từng đạo thân ảnh không ngừng đi vào đại điện, dù là người đông hơn cũng không khí im lặng đến rùng rợn, áp lực vô hình làm cho không ít người toát mồ hôi. Đấu khí luôn vận chuyển trong người tùy thời đều có thể phản ứng, chỉ sợ gió thổi cỏ bay thôi cũng là làm cho mọi người giật mình rồi. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, linh hồn lực bao trùm khắp đại điện âm trầm thêm lần nữa. Nhưng hắn kỳ quái tới giờ không thấy tung tích của hồn điện, chẳng lẽ bọn chúng không hứng thú với di tích viễn cổ? Cái đám chết tiệt đó, trước giờ hệ thấy bảo bối là nhạo tới, sau giờ còn không thấy tâm tích. Tiêu Viêm thầm nói chợt biến sắc, hai mắt hắn nhắm chặt bộ đột nhiên mở ra. Lúc này đột nhiên có tiếng cười từ cổ quái từ đằng xa mang theo âm thanh chói tai vọng đến trong đại điện. Ha ha, xem ra ta đến không trễ. Nghe được tiếng cười quen thuộc, sát ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát, cuối cùng cũng chịu ló mắt ra rồi. Hạ lão khọm Trích Tinh.